Nhân đạo chí tôn, chương 2047. Mời Tương Vương, 1. Góc truyện audio.com, còn cần thêm một vị cao thủ nữa. Trung Nhạc nở nụ cười, nói: "Nếu cộng thêm Mẫu Hoàng Đại Đế và Táng Linh Thần Vương, không biết đã đủ chưa?" Càn Đô Thần Vương bĩu môi một cái, nói: "Ta cần là cao thủ, Mẫu Hoàng Đại Đế chỉ miễn cưỡng có thể ngang hàng với Thần Vương Thái Cổ mà thôi. Nàng và Táng Linh Thần Vương buộc chung một chỗ cũng không phải là cao thủ mà ta đã nói. Ta cần chính là tồn tại cấp bậc như Thiên và Lôi Trạch Thần Hậu kia." Trung Nhạc nhất thời đau đầu, tồn tại cấp bậc như Thiên và Lôi Trạch Thần Hậu. Thiên là được xưng tụng là tồn tại cấp bậc đạo thần, có thể nói là cực hạn của hệ thống tu luyện Đồ Đằng, mà Lôi Trạch và Thần Hậu chính là cấu thân của đạo thần, muốn lại tìm một vị tồn tại cấp bậc này cũng không dễ dàng. Đối phó một tôn đạo thần 10 vạn năm trước thật sự cần nhiều tồn tại cường đại như vậy sao? Nếu cộng thêm Tương Vương thì sao? Trung Nhạc thử dò xét hỏi. Tương Vương, Càn Đô Thần Vương thoáng chần chừ một chút nói. Năm xưa Tương Vương đã bị trọng thương. Hắn bị đám người bọn Hắc Đế đầu độc khai thiên thất bại, suýt chút nữa đã chết. Hiện tại thương thế hẳn là đã khỏi rồi. Chỉ là hắn năm xưa cực kỳ cường đại, thực lực hiện tại không biết đã đuổi kịp thời đại hay không. Hơn nữa Tương Vương vô cùng nhát gan, rất khó có thể nói động hắn. Tương Vương tuyệt đối là kẻ có lá gan nhỏ nhất trong toàn bộ các thần vương thái cổ. Hắn trước giờ vẫn luôn sợ phiền phức ẩn cư trong thiên hà, gặp phải chuyện gì cũng đều co đầu rút cổ không chịu xuất hiện. Lần trước Trung Nhạc có thể mượn được một cái chân của hắn cùng nhau tiến vào luân hồi táng khu cũng là do cơ duyên xảo hợp trong lúc vô tình lôi kéo Tương Vương tranh vào vũng nước đục một lần. Sau lần đó Tương Vương đã không ngừng đấm ngực dậm chân, ảo não không thôi. Lần này hắn có thể mời Tương Vương xuất thủ sao? Nếu ngươi có thể mời Đại Tư Mệnh tới, vậy chuyện này sẽ mười thành nắm chắc. Càn Đô Thần Vương mỉm cười, nói, Đại Tư Mệnh chính là chúng thần chi vương, chúng thần chúa tể, dưới trướng hắn có đám thần vương thái cổ bọn Khởi Nguyên, Nguyên Nha, Phượng Thiên, Diễn Hành, tuyệt đối có thể toàn thắng. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, hắn cũng không quá đồng tình đối với một số hành vi của Đại Tư Mệnh. Lần trước Đại Tư Mệnh phái đám thần vương bọn Nguyên Nha đi săn giết chư đế thượng cổ, tuy chuyện này đối với đám thần vương là rất bình thường, nhưng đối với Trung Nhạc thì lại khó có thể tiếp nhận. Năm xưa, Lôi Trạch và Hoa Tư vẫn luôn đối nghịch với Đại Tư Mệnh cũng không phải là không có nguyên nhân. Mặc dù Trung Nhạc và Đại Tư Mệnh đã định ra minh ước tương lai, bất quá có thể mời được Đại Tư Mệnh hay không vẫn không thể nói trước. Hơn nữa, hắn đi mời Đại Tư Mệnh nhất định sẽ có điều kiện, sẽ không vô duyên vô cớ giúp hắn. Rất có khả năng, điều kiện của Đại Tư Mệnh sẽ khiến cho hắn không thể tiếp nhận. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trung Nhạc tình nguyện định ra hiệp nghị với Thiên, cũng chưa muốn đi mời Đại Tư Mệnh. Tương Vương, Thiên, Lôi Trạch Thần Hậu, Mẫu Hoàng, Táng Linh, Luân Hồi Đằng, Tiên Thiên Quả Thụ, Phù Tang Thần Thụ, còn có Càn Đô Đạo Huynh. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, liệt kê cao thủ cuối cùng nói. Cộng thêm ta và Phong Hiếu Trung Sư Huynh, hẳn đã đủ rồi a. Cộng thêm, góc truyện audio.com, người và tên Phong Thiên Nhân kia, Càn Đô Thần Vương thoáng ngẩn người, lắc đầu mỉm cười, nói. Phục Hy, không phải ta xem thường ngươi và Phong Thiên Nhân kia, nhưng trong trận chiến này, các ngươi căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cho dù các ngươi có tham gia cũng chỉ là đứng xem trận chiến này mà thôi, không quan hệ tới đại cục. Chân chính có thể giao thủ với Hắc Đế và Đạo Thần, cũng chỉ có đám bộ xương già này chúng ta. Trung Nhạc mỉm cười, nói, ta tự có thủ đoạn, Đạo Huynh xin cứ yên tâm. Ta lập tức đi mượn Phù Tang Thần Thụ, mời đám người Lôi Trạch Cổ Thần và Thần Hậu Nương Nương. Kính xin Đạo Huynh trong khoảng thời gian này cẩn thận tu luyện 30 bức thiên đạo đồ. Ta cần thời gian 4-5 năm mới có thể mời bọn họ tới đây. Hắn tế khởi thiên dực cổ thuyền, phá không bay đi. Càn Đô Thần Vương khẽ nhíu mày, nhìn theo bóng dáng hắn đi xa thấp giọng nói. Cộng thêm hắn và Phong Thiên Nhân kia, bọn họ có thể có thủ đoạn gì? Hơn nữa, giữa ta thiên và chỉ sợ sẽ có tranh chấp a. Cuộc chiến lần này, sợ rằng có chút gian nan. Bất quá ta nhận sự che chở của tổ đình của hắn, ân tình này vẫn là phải trả. O không ô, Trung Nhạc giá ngự thiên dực cổ thuyền phóng chạy như bay, trải qua mấy tháng mới đi tới thánh địa thang cốc cầu kiến Kim Ô Thần Đế, nói. Thần đế, Mục Tiên Thiên đã hàng phục Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế. Nàng nghĩ muốn diệt trừ ta trước phải diệt trừ thang cốc thần đế có thể vận chuyển thang cốc tới tổ đình tạm lánh phong mang không? Trước mắt ta có việc gấp mấy năm sắp tới hẳn sẽ không lại xuất hiện. Kim Ô Thần Đế bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói. Cách đây không lâu ta cảm ứng được thần đạo của vũ trụ cổ lão có sự biến hóa tinh tế, hóa ra là Mục Tiên Thiên đã hàng phục Tiên Thiên Thần Đế. Nàng làm sao có năng lực lớn như vậy, hẳn là có cao thủ ở phía sau tương trợ. Trung Nhạc suy tư trong chốc lát, mỉm cười nói. Thần là một tôn tiên thiên thần cuối cùng trước khi thiên sinh ra, tiên thiên thần ma sinh ra trong thánh địa tiên thiên huyền tẫn, bản thân nàng có đại khí vận, hàng phục tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bất quá thần đế và ma đế là lĩnh tụ của thần đạo và ma đạo, chỉ cần đứng lên hô một tiếng, kẻ ứng lời tập hợp nhiều như mây. Thang cốc tuyệt đối không ngăn được đại quân các tộc thần ma. Tòa thánh địa này nhất định phải vận chuyển vào trong tổ đình. Kim Ô thần đế thoáng chần chừ một chút, gật đầu nói. Quả thật là không ngăn nổi, nếu đã như vậy ta lập tức vận chuyển thang cốc. Chỉ là hỗn độn hải và phù tăng thần thụ quá nặng, sợ rằng ta khó có thể di rời. Hoa tư, lôi trạch có thể vận chuyển thánh địa của bọn họ mà ta lại không có năng lực này. Người cứ yên tâm, đợi thêm một thời gian nữa, sẽ có cao thủ tới trợ giúp thần đế vận chuyển thánh địa. Trung Nhạc mỉm cười, nói. Về phần phù tăng thần thụ ta còn cần mượn dùng một chút. Kim Ô thần đế nghi hoặc theo hắn đi tới trước phù tăng thần thụ. Trung Nhạc khom người bái một cái về phía cây thần thụ này, khấn vái một phen, nói. Con cháu hậu thế bất tài tộc trưởng Phục Hy thị Trung Nhạc khấu thỉnh thánh thụ nghe khấn. Tổ bối trên trời có linh thiêng, cung dưỡng linh căn thánh thụ, nay tộc ta gặp khó khăn tồn vong, chỉ còn sót lại duy nhất một nam đinh, muốn thỉnh uy năng của thánh thụ, độ qua ách kiếp này, khẩn cầu thánh thụ rũ. Góc truyện audio.com, xuống Thương Hải, cây phù tăng thần thụ vô cùng nguy nga không gió tự động, cành lá phất phơ, hất ra từng khỏa thái dương cực đại đang vờn quanh thánh thụ. Thanh âm chấn động ầm ầm truyền tới. Từng sợi rễ cây như quần sơn nguy nga phập phồng từ trên phù sơn rút ra, còn có sợi rễ dài tới ức vạn dặm từ trong hỗn độn hải rút lên, thậm chí ngay cả đám sinh vật hỗn độn kia cũng bị kinh động, nhao nhao thò đầu ra xem. Cây phù tăng thần thụ này phảng phất như một tôn sinh linh vô cùng cổ lão, đang từ từ sống lại tàn mát ra khí tức mênh mông. Tâm thần Trung Nhạc không khỏi kích động. Chỉ thấy từng sợi rễ cây của cây linh căn kia từ từ phiêu đãng, cành lá phiêu diêu, đã thu liễm rất nhiều hỗn độn hỏa thiêu đốt xung quanh thần thụ. Đột nhiên, chỉ thấy một đạo quang mang từ xa bay tới, đáp xuống trên phù sơn. Trong lòng Trung Nhạc và Kim Ô thần đế nghiêm nghị, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy tầng tầng quang mang bao phủ toàn thân người kia, khiến cho bọn họ không cách nào nhìn rõ người tới là kẻ nào. Tồn tại từ trong hỗn độn đi ra, Kim Ô thần đế thất thanh nói, cách chương.